Nam Mô A Di Đà Phật. Trong những cái buổi còn lại này, Dân sẽ cố gắng kể ra mỗi đêm một chuyện mà chính Dân đã tham gia điều giải. Những cái chuyện này nó có tính chất điển hình, và theo như Dân nghĩ rằng chính cái chuyện này để khai triển cho ta có lẽ cũng rõ ràng lắm. Cái chuyện điều giải trong pháp giới chúng sanh đầu tiên mà Dương Âm đi cưỡng bức phải làm, trong cái thế gấp quá không biết làm sao, tự nhiên nghĩ tới cái chuyện mà điều giải phòng gia cái chủ của phương pháp phổ nghiệp mới đem ra thực hiện, thì không ngờ lại thành công một cách hết sức là lạ lùng. Câu chuyện cách đây cũng 11 năm rồi. 11 năm. Một người bạn của Dư Âm bị chứng ngại là đi dự nhạc về khuya, thì bị một vị chúng sanh trong pháp giới chặn được và làm cho anh ta một chút nữa là tông vào gốc cây bên dọc đường. Nhưng mà cũng khá may không sao. Thế quý vị chúng sanh đó chung đường xe ngồi luôn, cái gì ha, xe đóng cửa. Và anh ta tới luôn về nhà. Chuyện xảy ra tại tiết lần này, một người bạn rất thân, anh ta chịu trận với cô nàng suốt cả một đêm không ngủ được. Tức là anh ta thấy rõ rệt là cô đó vô ngồi trong nhà của anh, trong phòng của anh. Làm cho cái đêm đó anh hoảng kinh hồn vía mà không biết làm sao mà nói ra lời. Kêu cha mẹ tới thì ông già cũng không tin, kêu đi em tới thì ưu tính, đi em vô cũng không thấy gì cả. Mà chính anh ta thì bị như vậy. Ngày hôm sau anh ta bỏ việc làm, không đi làm, đi dạo hết quán cà phê này đến chỗ khác, dạo dạo cho nó khoai quá. Kêu lại, mở cửa bước vô phòng, lại thấy cái gì đó ngồi tại đó luôn. Cái chuyện nó diễn ra. Thật ra thì trước khi mà anh ta bị như vậy thì cũng có một chút trở ngại về vấn đề tình cảm, làm cho anh ta buồn và có đến nói với Dư Âm là: anh chị ơi, bây giờ em muốn ngồi thiền cho tâm nó thanh tịnh một chút. Thì chính Dư Âm có khuyên là nên niệm Phật hay hơn, tới đây niệm Phật với anh chứ đừng nên mà ở nhà đóng cửa ngồi thiền một mình không tốt. Anh ta mới trả lời là đâu có gì đâu mà không tốt, mình ngồi cho nó an tịnh một chút. Tức là anh còn những khách nào đó. Thì Dư Âm mới nói là phải rất cẩn thận nghe, đừng có nên sới. Thì lúc đó là Dư Âm đi qua Âu Châu 2 tháng mới về. Về thì 1 tuần sau là anh bị chứng nặng đó. Là cái đêm thứ 2 cô đó đứng lên và có lẽ như là tiếp cận với anh ta, làm cho anh ta hoảng kinh hồn vía, sợ quá, quấn quan rồi. Thì với cái điện thoại đó anh có ghi cái mật mã của dòng đó, tức là bấm nút đó cái là nó reng cho mình liền. Thì đúng là 12:30 đêm, tức là 0:30 sáng, anh ta mới kêu lên: anh chị ơi, cứu em với, anh chị ơi, cứu em với. Là tắt thanh, đại khái là như vậy. Tức là anh đều chỉ người trong pháp giới tiến gần. Cho nên anh hoảng kinh rồi. Mà thực ra thì tâm hồn của anh cũng thực sự là hoảng kinh suốt cả một ngày trước. Và không sao, anh lại không cho Dư Âm tới đó, làm cho Dư Âm cứ suy nghĩ có lẽ là anh lại gặp cái chuyện gì. Thì tôi hướng dẫn cho anh ta đến nhà cô Dư Âm. Thì khi đi tới anh đã kể ra cái sự việc như vậy. và anh ta tới nhà cô Dâm với một người bạn nữa. Người bạn đó nếu kể ra ở đây thì chắc chắn ở đây ai cũng biết. Thì không biết sao Dâm mới nghĩ là câu A-di-đà Phật có thể giải nạn cho anh một cách dễ dàng. Cho nên trong đêm đó, điểm đầu tiên là làm tư tưởng cho anh ta. Tức là Dâm nói rất mạnh, rất là tin tưởng, câu chuyện đó là không có gì hết đi. Và dặn anh ta về điều giải với cái người mà có duyên với mình đó. Trong lúc khởi đầu câu chuyện thì anh bạn mà đi theo đó thực ra là không biết, vì anh ta bắt cóc đi để chơi vui. Khi biết câu chuyện đó sợ chết mặt luôn, sợ muốn chết luôn. Nhưng mà sau một cái thời gian khuyến mắt thì anh bạn đó nói thôi được rồi, đêm nay anh chị khỏi lo, hai tụi em về châu được rồi. Vững vàng lắm. Thế chắc không? Chắc. Tức là tại tôi khuyến thắng mà, mới gì vững vàng lắm. Thì hai cái gì đó, thay vì đêm đó tôi phải tới để mà đi giải, thì vị đó tự tự nguyện là để anh đi. Nói là hai đứa em chơi được rồi. Không biết chơi cái gì. Thì khi mà về tới nhà, thì thực ra là chỉ cái người bạn đó biết mà thôi, chứ người gì thì đâu cũng không biết. Về người đó cũng không thấy. Tôi dặn là bắt đầu từ khi mà bước ra, từ nhà tôi bước ra khỏi xe là phải niệm Phật liền. Tại vì thực ra là cái người chúng sanh đó vẫn còn ngồi ngoài xe đó. Đã đi đâu đi xe đó mà, sát bên trời. Tức là trong khoảng thời gian đi tới ba người, mà chỉ có cái anh đó thì biết, còn người bạn bên không biết. Thì tôi nói là phải niệm Phật liền. Cậu đó ngồi sang ngồi kệ cậu, mình cứ niệm Phật. Về tới nhà, quyết tâm niệm Phật không sao hết. Và cái cách đề giải của Dâm bày cho người đó là như thế này. Về nhà dựng tượng Phật lên bàn, mở mấy niệm Phật lên, niệm theo, và nói thẳng với cô ta liền. Nói tôi với cô không biết là duyên như thế nào, nhưng mà thực sự tôi không đủ khả năng chú độ cô. Bây giờ tôi xin cô hãy quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. A Di Đà Phật sẽ cứu cô. Tôi sẽ hứa làm tất cả những việc thiện lành, tu hành niệm Phật hồi hướng cho cô, mong cho cô được sớm siêu sanh thoát những cảnh khổ. Thế anh nói này, nếu mà cái cô đó cứ muốn sát sát tới thì là sao? Tôi nghĩ không sao hết, cứ chấp tay lại, nhìn thẳng vào mặt, niệm Phật, quát bằng tiếng niệm Phật thật mạnh lên, tức là chứng tỏ mình không cho phép cô ta làm hỗn với mình. Cứ làm như vậy thì tự nhiên an toàn. Và đúng như vậy là trong cái đêm đó hai người về, hễ mà thấy anh đâu hát A Di Đà Phật lớn trên những người bạn bên cạnh thì cũng hát lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà anh đâu có biết đâu ạ. Thì anh đó thì chưa thấy cái cô đó mà tới là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nói chung là cái đêm đó nhà biết cụ thể như vậy. Sang nhà đi làm, tối về cũng gặp nữa. Anh ta cũng nói như vậy, là khuyên với cô là chính tôi không có đủ khả năng cứu độ cô, cho nên đừng có nên theo tôi mà làm cho tôi bất an. Xin cô một lần một dạ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sẽ cứu cô, và tôi hứa sẽ hồi hướng công đức cho cô, chứ còn cô muốn nhào vào tôi tốn trọng. Hay cô vô là tôi niệm Phật. Thì anh ta niệm, cũng niệm Phật như vậy, niệm cho đến khoảng chừng 3-4 giờ sáng. Thì cô đó đã vén cái mái tóc lên, cái tóc dài lắm, vén lên thì anh ta xác định được là một cô gái cỡ chừng 16-17 thôi. Mà lúc đó thì anh quên không dám nhìn kỹ, cho nên không biết là là người Úc hay là người Việt. Thế là cái cô đó tái chào và ra đi lặng lẽ. Cô nhìn ra đi, không có trở ngại gì anh ta hết. Mừng quá. Đêm sau thì anh nói là không phải là cô đó tới, mà là một anh thanh niên tới. Thì anh cũng áp dụng phương thức như vậy, anh vững luôn mà. Tức là tôi nói là khi mà anh niệm Phật thì có 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho mình. Mà 25 vị Bồ Tát thì trong quang minh của Bồ Tát có chư thiên năng hộ pháp, anh vững như bàn thạch. Các vị đó không sợ mình chứ không sợ Bồ Tát, mà sợ Bồ Tát là muốn sợ Bồ Tát là phải sợ các vị thiên năng hộ pháp trước. Anh ta cũng làm như vậy. Nhưng thôi anh ơi, tôi không biết là duyên của anh như thế nào, đừng đến đây nữa, tôi không giúp được anh đâu, hãy về niệm Phật đi. Nếu mà còn gì cứ cho tôi biết, nếu mà tôi có thể được thì tôi sẽ cố gắng làm cho anh. Mình phải tôi cố gắng hết sức chứ đừng nói tôi chắc chắn này, tôi chắc chắn được rồi. Tôi nên phải cố gắng mà nên tôi sẽ cố gắng hết sức để mà làm cho anh. Nhưng mà hai vị đó không có đòi hỏi gì hết. Thì anh thanh niên đó còn đi luôn. Tức là sự việc như vậy giải quyết, cái việc thứ nhất giải quyết hai điểm. Vị thứ hai tới kiểu một điểm là rồi như là hoàn toàn không còn gì nữa cả. Đây là một cái chuyện mà đầu tiên quý vị nghĩ thử coi. Một cái vị mà mình gọi là vong linh hay là cái gì đó, mình nhiều khi cái tiếng mà thế gian mình kêu là ma là quỷ, hoàn toàn sai, không phải như vậy. Tại vì họ đến với anh ta suốt cả hai đêm ba đêm, họ không có hại gì anh ta hết à. Anh nói nghe thì hiền vô cùng. Mà anh kêu cái người cha vô ngồi nói chuyện cho vui, ông già ông ngồi rõ ràng nếu ông quay tay đụng cái đầu của ông già đâu có hay. Kêu đấy em vô, em đâu có thấy. Mà anh nói anh cái đêm thứ hai anh buồn quá, cái tự nhiên anh nổi sùng lên, anh cầm cuốn sách, tức là giả đò cầm sách coi, chứ mà coi gì được, chứ là nó coi. Anh liều cuốn sách anh liền xuống đó, anh rất mừng quá mà không biết có nói gì không biết. Thì anh liền xuống đất thì cái cô đó đứng lên, mà con về liền cái cuốn sách đó mà cô ta có đứng lên, cô cầm cuốn sách cô để lại trên bàn cho anh. Lúc đó là anh hoảng tinh hồn, mất hồn, có nghĩa là nó lúc đó cái tinh thần của anh là mất hồn rồi, sợ quá rồi. Và khi mà có tiếng đi nói anh mới kêu tới chú ông, cho nên chú ông là người coi như cưỡng bức để bắt buộc mà điều giải. Mà từ hồi giờ mình chưa biết điều giải chuyện này, không biết tại sao lúc đó lại nghĩ rằng cầu A Di Đà Phật giải được, mà vô tình mình nói ấu. Thực ra trong những lúc nói ấu với anh ta là để mà cũng có cái tâm lý cho anh ta thôi, để mà giải quyết liền cái đêm này chứ đã. Rồi đang nghĩ trong bụng là ai sẽ là người tới cứu anh đây, mình cũng sợ mà. Nhưng mà vô tình anh làm như vậy thì hết. Đấy cũng là một cái mình thấy câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Chỉ một lòng thành như vậy, nếu mà chư vị tin tưởng, một lòng tin tưởng niệm một câu A Di Đà Phật là trong kinh nói quang minh bổ ra 40 dặm. Tại vì anh đã ở trong tư thế cùng đường rồi, cho nên cái lòng anh tha thiết quá, anh niệm một câu A Di Đà Phật cảm động đến những người đó liền. Cho nên ngay trong cái đêm đầu cô đó bắt đầu hiện, đêm thứ hai cô đó vén mặt lên, cô giới thiệu cho mình đàng hoàng rồi lặng lẽ bước ra đi. Đây là một cái gì để chúng ta hiểu rằng phương pháp niệm Phật mà biết điều giải nữa, thực sự chúng ta chân thành lòng có thể hóa giải được những ách nạn mà ta nghĩ rằng bất khả thi, nhưng mà thực sự có thể làm được. Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho chúng ta tự suy nghĩ thế coi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.